Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 thông qua 4 nghị quyết chuyên đề. Mã số vùng trồng, tạo dựng nền nông nghiệp chất lượng, minh bạch, trách nhiệm. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Sáng ngày 2 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thảo luận quyết định 4 nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố trình, bao gồm thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến năm 2023 thành phố Thái Nguyên, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Thái Nguyên lần 3, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Thái Nguyên, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất đợt 3, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng vườn hoa trang trí kết hợp khu vui chơi cộng đồng tại khu vực ngã 6 Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Tất cả các nội dung này đã được các cơ quan tham mưu chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thẩm tra theo quy định. Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua 4 nghị quyết chuyên đề với các nội dung nêu trên. Đây là những nghị quyết quan trọng làm căn cứ để các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và thực hiện đồng bộ các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường xã xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nghị quyết. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên được giao dự toán ngân sách nhà nước trên 2.645 tỷ đồng. Trên cơ sở dự toán này, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền thành phố đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, điều hành quyết liệt, linh hoạt, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Kết quả ước thu ngân sách nhà nước 10 tháng của thành phố Thái Nguyên đạt trên 1.650 tỷ đồng, đạt gần 63% kế hoạch tỉnh và thành phố. Trong đó thu thuế, phí và thu khác ngân sách ước đạt trên 915 tỷ đồng, đạt trên 84% kế hoạch tỉnh và thành phố, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2021. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 740 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 48% kế hoạch tỉnh và thành phố. Với quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022, trong 2 tháng cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế như đổi mới công tác thu, áp dụng tối đa các ứng dụng hỗ trợ công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quản lý thuế. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế như đổi mới công tác thu, áp dụng tối đa các ứng dụng hỗ trợ công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quản lý thuế. Tập trung quản lý thuế có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế, đặc biệt chú trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống thất thu thuế. Trong công tác thu tiền sử dụng đất, đẩy mạnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị, đấu giá thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền thuê đất, v.v. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ước đạt 3.435 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng ước đạt 29.720 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2021. Nhìn chung trong tháng 10, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Thành phố chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dịch vụ thương mại, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn, trong đó tập trung triển khai các bước đề xuất thực hiện dự án chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Công tác quản lý thị trường, giá cả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Các cơ quan chức năng của thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Cụ thể, trong tháng 10 đã kiểm tra 38 vụ, xử lý 18 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt trên 59 triệu đồng, tiền bán tăng vật vi phạm trên 574 triệu đồng. Vụ mùa năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn các xã phường tập trung chăm sóc cây trồng, đồng thời tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến nay, các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa sớm, mùa chung. Dự ước tổng sản lượng lương thực đạt gần 32.960 tấn, bằng 109% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt trên 20.720 tấn, bằng 103,6% so với kế hoạch và bằng 100,3% so với cùng kỳ. Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo thực hiện gieo trồng cây vụ đông và chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sâu bệnh để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng chống kịp thời thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình sản xuất trong vụ đông, tăng cường chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn để tăng giá trị thu nhập và hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, khuyến khích và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch. Thực hiện chỉ thị số 08 ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 4059 ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đoàn thể, hội khuyến học thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng văn hóa học đường theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại chỉ thị số 08 ngày 1 tháng 6 năm 2022. Cùng với đó, thành phố giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 08 ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch số 90 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về triển khai thực hiện chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp xây dựng nét phong cách nổi bật của học sinh thành phố Thái Nguyên, lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm. Xây dựng văn hóa học đường bảo đảm sát với chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng dẫn chuẩn hóa, bảo đảm cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác quản lý các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng văn hóa học đường thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa hiện có để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn cho học sinh, chú trọng xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương, giá trị di tích lịch sử văn hóa địa phương, bảo đảm công tác xây dựng văn hóa học đường là một hoạt động thường xuyên, liên tục. Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để sản phẩm nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động tích cực hướng dẫn người dân xây dựng mã số vùng trồng. Cơ quan chuyên môn đã cấp 32 mã số vùng trồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hợp tác xã chè Hào Đạt là một trong những hợp tác xã đầu tiên tham gia mã số vùng trồng của tỉnh với diện tích gần 6 ha và 11 hộ tham gia vào mã vùng trồng. Trong quá trình canh tác, các thành viên hợp tác xã tham gia phải thực hiện ghi chép tỉ mỉ các công đoạn bón phân, phun thuốc, thu hái. Theo đó, sau thời gian triển khai, hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết:
khi chúng tôi đã có một cái giấy chứng nhận này thì chúng tôi thấy là cái sự đưa ra thị trường bán hàng là có một cái giá trị tốt hơn, mà được tất cả người tiêu dùng cũng như là các đại lý trên các vùng miền là tin tưởng. Mà với hợp tác xã có cái chứng nhận là cấp mã vùng trồng để có một cái nguồn gốc từ khi trồng và đến khi mà nguồn gốc xuất xứ nó được thể hiện tất cả trên những các trang thương mại điện tử.
Từ năm 2021 đến nay, hoạt động hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên chú trọng triển khai. Đến thời điểm này, đã có 32 mã số vùng trồng được cấp trên địa bàn tỉnh. Để được cấp mã số vùng trồng này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên đã tích cực song hành cùng với nông dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở bà con ghi chép đầy đủ vào sổ nông hộ, thành lập nhóm Zalo để đôn đốc việc thực hiện, đồng thời thường xuyên cập nhật hệ thống dữ liệu cơ sở sản xuất lên phần mềm, tiến hành kiểm tra mẫu nước, mẫu đất theo quy định. Ông Luân Quang Thìn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên cho biết:
để cấp mã số vùng trồng cho trên địa bàn tỉnh, ngoài cái điều kiện tiêu chuẩn theo cái quy trình đối với một loại cây trồng phải đồng nhất về điều kiện quy định về diện tích này, quy định về cái quy trình sản xuất này, cái thông tin phát sinh để làm sao là cái sản phẩm cây trồng đúng theo cái quy định, cái tiêu chuẩn mà Cục Bảo vệ thực vật đã đưa ra.
Có thể thấy, được cấp mã số vùng trồng có thể xem đây là chìa khóa trong việc xây dựng lòng tin về chất lượng uy tín nông sản Thái Nguyên trên thị trường quốc tế, cũng như lợi ích kinh tế của người nông dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Hồi 10 giờ 15 phút ngày 29 tháng 10 năm 2022, chị Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, vào mạng xã hội Facebook và nhấn vào đường link tìm việc làm. Sau đó, chị Thảo được các đối tượng giới thiệu công việc, nạp và rút tiền trên các tài khoản để tăng tương tác cho các sàn giao dịch thương mại điện tử. Các đối tượng cam kết sẽ trả hoa hồng cho chị Thảo từ 20 đến 30% sau mỗi lần làm nhiệm vụ chuyển tiền. Chị Thảo chuyển tiền 4 nhiệm vụ ban đầu và được các đối tượng trả lại tiền gốc và tiền hoa hồng là 5 triệu 850.000 đồng. Do tin tưởng, chị Thảo đã chuyển tổng cộng số tiền 286 triệu 750.000 đồng cho các đối tượng nhưng không được đối tượng chuyển tiền lại. Biết mình bị lừa nên chị Thảo đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2022, chị Dương Thị Quỳnh Nhung, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ 24 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đang ở nhà thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo mang tên Nguyễn Hiền có hình ảnh đại diện của chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, là người quen của chị Nhung. Đối tượng có tài khoản trên đã hỏi vay chị Nhung 20 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị Nhung đã chuyển số tiền trên vào tài khoản thuộc ngân hàng HD Bank, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hiền. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, chị Nhung gọi điện cho chị Hiền. Chị Hiền xác định không sử dụng tài khoản nào như trên. Biết mình bị lừa nên chị Nhung đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, tuần qua Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 487 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 48.400.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 18 cơ sở, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp, phạt 600.000 đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 450K với 1.902 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 6 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 6.780.000 đồng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,089 gram ma túy heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Tuần qua, công an thành phố lập biên bản 63 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 15 xe mô tô, 47 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 13 trường hợp kéo theo xe khác, 3 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý phạt tiền 42 trường hợp vi phạm, thu trên 97 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 18 trường hợp, nhắc nhở 196 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 10 trường hợp vi phạm, thu 4 triệu đồng nộp kho bạc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1907 ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý 4 năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy sao gửi tài liệu học tập chuyên đề quý 4 năm 2022. Chủ đề: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn. Để phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa Đại hội 13 gắn với học tập chuyên đề quý 4 năm 2022. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, cùng với những thắng lợi to lớn của đồng bào và chiến sĩ trên chiến trường miền Nam, quân và dân miền Bắc đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, làm tốt nhiệm vụ hậu phương lớn của cả nước, đồng thời đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Đỉnh cao là đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 cuối tháng 12 năm 1972, làm nên chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, buộc chính phủ Mỹ phải ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng đó góp phần tô thắm trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trong thế kỷ 20, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn đề cương tuyên truyền 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022. Một lớn, cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ tháng 12 năm 1972. Một, bối cảnh lịch sử. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp ký hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Từ đó nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền, miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với bản chất hiếu chiến, xâm lược và phản động, đế quốc Mỹ đã thay chân thực dân Pháp thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự để đánh phá miền Bắc, chống chủ nghĩa xã hội và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Mỹ tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược tháng 12 năm 1972 bởi các lý do sau đây. Một là, để cứu vãn tình thế cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Cuối năm 1964, đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, Mỹ đã quyết định thay đổi chiến lược, gấp rút đưa quân viễn chinh vào chiến trường miền Nam, sử dụng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc lần thứ nhất. Bị thất bại trên cả hai miền Nam Bắc, từ ngày 31 tháng 3 năm 1968, Mỹ buộc phải thực hiện ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 20 trở ra. Ngày 1 tháng 11 năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc. Năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã bước vào giai đoạn quyết định. Ở miền Nam, bằng cuộc tiến công chiến lược xuân hè năm 1972, quân và dân ta đã giành thắng lợi lớn, cơ bản giải phóng tỉnh Quảng Trị, đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 6 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon huy động lực lượng lớn không quân và hải quân Mỹ ở khu vực Đông Nam Á tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc với quy mô lớn hơn, tính chất ác liệt, tàn bạo hơn nhiều so với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Hai là, trước thất bại nặng nề, đế quốc Mỹ buộc phải tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Đầu tháng 10 năm 1972, ở miền Nam, quân và dân ta tiếp tục giành được thắng lợi lớn. Mỹ vừa phải tiếp tục triệt thoái các đơn vị bộ binh, vừa phải Mỹ hóa trở lại bằng không quân và hải quân để ngăn chặn cuộc tiến công của ta. Tình hình đó đã tác động sâu sắc đến kinh tế, chính trị, xã hội của nước Mỹ. Đặc biệt, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã đến gần. Sức ép trong nội bộ nước Mỹ đã tác động mạnh mẽ đến đường lối của Tổng thống Nixon. Nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án và đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Trước thực trạng này, Nhà Trắng buộc phải tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án và đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Trước thực trạng này, Nhà Trắng buộc phải tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Trước các sức ép đó, tại Paris trong 3 ngày, từ ngày 8, 9, 10 tháng 10 năm 1972, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Kissinger, Ngoại trưởng, đại diện Chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành phiên họp kín thứ 19 và phái đoàn ta đưa ra dự thảo hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Phía Mỹ đã chấp nhận bản hiệp định này. Ngày 12 tháng 10 năm 1972, Nixon và Kissinger đã tung tin lừa bịp dư luận rằng hòa bình đã ở trong tầm tay, chiến tranh sắp vãn rồi, để lôi kéo tranh thủ cử tri Mỹ trong bầu cử. Ngày 22 tháng 10 năm 1972, Nixon tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Song với bản chất cực kỳ phản động và ngoan cố, ngày 23 tháng 10, Nixon đột nhiên gửi công hàm cho chính phủ ta, đề nghị tạm hoãn việc ký kết vì có trục trặc từ phía chính quyền Thiệu, thực chất là nhằm tranh thủ thời gian giúp quân đội Sài Gòn giành dân, lấn đất để cải thiện thế đứng chân, viện trợ ồ ạt vũ khí, chuẩn bị cho quân đội Sài Gòn đi vào giải pháp chính trị trên thế mạnh. Một mặt, Mỹ tập trung ngăn chặn nguồn chi viện của ta từ miền Bắc vào miền Nam. Mặt khác, chuẩn bị một đòn mạnh hòng gây sức ép buộc ta phải nhân nhượng cho Mỹ, sửa đổi các điều khoản của hiệp định đã thảo luận. Từ ngày 23 tháng 10 năm 1972, không quân Mỹ đã tập trung lực lượng đánh phá ác liệt các tuyến giao thông, từ Nam Vĩ Tuyến 20 trở vào. Ở miền Nam, Mỹ thúc ép quân đội Sài Gòn mở các cuộc phản kích, hòng chiếm lại các vùng ta vừa giải phóng. Chúng còn ngang ngược tiến hành các chuyến bay trinh sát ra phía Bắc Vĩ Tuyến 20 nhằm khẩn trương chuẩn bị cho âm mưu đen tối mới. Ba là Mỹ lật lọng buộc ta phải khuất phục và chấp nhận những điều kiện mà chúng đưa ra ở Hội nghị Paris. Ngày 7 tháng 11 năm 1972, Nixon được tái cử Tổng thống nhiệm kỳ lần thứ hai. Sau khi thắng cử, ông ta ra lệnh bí mật chuẩn bị một kế hoạch tập kích đường không chiến lược bằng B-52 đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và một số mục tiêu quan trọng trên miền Bắc. Cuộc tập kích chiến lược này mang tên Linebacker 2, tạm dịch là tiền vệ hay cứu bóng trước khung thành, nhằm đánh hủy diệt, làm tê liệt ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc ta, buộc ta phải khuất phục và chấp nhận những điều kiện mà chúng đưa ra ở Hội nghị Paris. Sau một thời gian họp đi họp lại, Mỹ cố tình lật lọng, đòi ta phải sửa đổi những điều rất cơ bản trong hiệp định nhưng đều bị bác bỏ. Ngày 13 tháng 12 năm 1972, theo lệnh của Nixon, Kissinger tuyên bố bỏ họp vô thời hạn. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã họp và quyết định tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược với quy mô hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng và các mục tiêu quan trọng trên miền Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy.
Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.